This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị như thường lệ đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Happy New Year Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Happy New Year. Hôm nay là mùng 3 Tết rồi. Anh Dũng Nghiêm sao rồi? Có thử vận may chưa? Rồi có gì mới không? Chia sẻ cho Tiến Dũng như quý vị nghe.
Tết Nguyên Đán năm nay nó nằm vào giữa tuần, cho nên cộng đồng người Việt chúng ta cũng vẫn phải đi làm như là công dân Hoa Kỳ. Có lẽ cuối tuần này thì cái thời tiết tại Dallas cũng đẹp hơn, nắng đẹp, ấm áp hơn, thì các nơi cũng có tổ chức những cái hội chợ Tết, cũng có tiếp tục ca nhạc, rồi đỏ đen cũng có. Thì nói chung có lẽ là mùng 4, mùng 5 Tết cũng vẫn còn là Tết, thì mọi người sẽ tiếp tục hưởng cái Tết Tiến Dũng có vậy không?
Nhà Tiến Dũng thì hơi xa cái khu Việt Nam, cũng khoảng 25-30 phút. Nhưng mà Tiến Dũng cũng có đi lên Asia Times Square vào cuối tuần rồi, thứ sáu tuần rồi, cái lần tuần rồi quý vị. Lên đó thì lên ngay buổi trưa thì nó không có gọi là ồn ào náo nhiệt lắm, nhưng mà cũng vui. Lên thấy người Việt Nam đi gọi là có những cái tiệm ăn uống rồi bán bánh tét, bánh chưng rồi có gì cũng vui lắm quý vị, cũng vui. Dùng nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm thấy được cái không khí Tết vào những cái khu cộng đồng người Việt Nam đó, nó cũng có một chút xuân nào đó, cũng có hoa mai, cũng có hoa cúc, đủ thứ lâu hết rồi. Dẫn con em mà đi để nó biết được là cái phong tục của người Việt Nam có những cái Tết rất là vui. Thật sự là cứng cái điều mà hơi buồn chút đó là Tết Việt Nam là tụi nhỏ chỉ thích là cái bao lì xì thôi. Chúng ta sẽ thấy rằng từ trong chùa chiền hay nhà thờ đó, sau khi cái buổi nhóm nó xong rồi đó là cái bao lì xì quăng tùm lum hết. Nhưng mà không phải là mình nói là không lì xì tụi nhỏ, nhưng mà mình phải ví dụ không biết nói sao chứ thì dễ hiểu là giống như một cái chén cơm, chúng ta có những tụi nhỏ đang ăn hết nó bỏ cơm lại, cái đúng như vậy. Chúng ta phải đưa nó gọi là parallel ha, được hiểu biết thêm cái phong tục tập quán của Việt Nam nó gồm có những này và cộng thêm cái lì xì để cho nó tô đậm thêm nữa thì nó hay hơn, quý vị. Wow, buổi sáng ngày hôm nay phải nói rằng thị trường chứng khoán là con số màu xanh, ngày hôm qua thì nó đạt con số kỷ lục mới, Dow Jones trên 45.000 điểm. Nhưng mà sáng nay nó xuống, bây giờ nó lên trở lại, nhưng mà nó dưới số 45.000 rồi, quý vị. Trước khi gửi đến những thông tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, thì xin mời quý vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay đi về Dow Jones thì lên 41 điểm, hiện tại là 44.924 điểm, ngày hôm qua đến trên 45.000, quý vị. Đạt con số kỷ lục luôn đó. Nasdaq thì lên được 264 điểm, 19.947 điểm. S&P 500 thì lên 42 điểm, hiện tại là 6.114 điểm. Dầu thô thì giảm 41 xu, 72.32 đồng trong thùng dầu thô. Vàng lên 10.80 xu, một con số kỷ lục là 2.856 đồng cho một ao vàng. 86 lãi suất hiện tại bây giờ là 15 năm là 6.37, 30 năm là 7.05. Vàng ở Việt Nam mua vào là 86.900.000 đồng cho một lượng, bán ra 89 triệu. Con số này ngày hôm qua chưa thay đổi, nhưng mà sáng mai con số này chắc chắn nó sẽ thay đổi, và tôi tin rằng nó trên 91 triệu cho một lượng vàng hiện tại bây giờ cho ở Việt Nam. Cái bản tin đầu tiên thì sáng hôm nay Bộ Thương mại cho biết rằng cái GDP của Hoa Kỳ nó tăng được 2.3%. Đây là cái tăng trưởng mà chúng cho rằng nó không phải là tệ mà cũng phải là good, nó nằm ở cái mức gọi là acceptable, chứ không phải trung bình nha, acceptable. Tại vì nếu mà nói như vậy thì cái mức mà gọi là healthy đó là phải được 2.8 trở lên, nhưng mà hiện tại 2.3. Cho quý vị hiểu rõ nữa là chúng ta đi học đó, con A là excellent, ok, là good, con B là accept, tức là ok, còn con C là acceptable, tức là ABC. Thì hiện tại bây giờ cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, cái GDP đó nằm trong con C, tức là acceptable. Trong khi đó thì cái inflation ngày hôm nay thì Bộ Thương mại cũng đưa ra cái inflation, tức là cái lạm phát của Hoa Kỳ đó, tính vào cuối tháng 12. Tôi nhắc lại là những cái report ngày hôm nay đưa ra cho quý vị là những cái thời điểm này là trước khi thời kỳ của Tổng thống Donald Trump. Thì theo như Bộ Thương mại cho biết rằng cái inflation nó tăng lên là 2.8%. Cái tháng 11 là 2.4, tháng 12 là 2.8. Tức là cái tình hình về inflation nó tăng tốc trở lại. Có thể rằng trong thời điểm tháng 12 là thời điểm mua sắm nhiều, nên cái hàng hóa nó bị shortage. Người ta dùng cái từ là demand and supply hay là cung và cầu. Thì nó làm cho cái lạm phát nó tăng một chút xíu. It's not a big deal, ok? Không có big deal lắm. Và theo cái report của cái tân tổng thống, tức là thời của Tổng thống Donald Trump, thì chúng ta thấy cái report nó sẽ đi vào 20 tháng 1. Cái ngày đầu tiên 20 tháng 1, tức là 21 tháng 1 đó, cho đến ngày 20 tháng 2, là trong một cái tháng đầu tiên 30 ngày, thì các cơ quan truyền thông sẽ đưa ra, văn phòng chính phủ sẽ đưa ra cái report rằng trong một tháng đầu tiên nhậm chức tổng thống làm được gì. Thì chúng ta thấy là trong báo cáo của sau đó 100 ngày, một tháng rồi 100 ngày vân, từ từ là một năm nữa. Và sáng hôm nay thì Bộ Thương mại cũng cho biết rằng con số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc đã giảm 16.000 người vào thứ năm vừa rồi, là ngày hôm qua. Ví dụ như quá. Tại sao mà giảm dữ vậy? Thế cái report này chấm dứt vào ngày 25 tháng 1. À, tức là 5 ngày sau khi Tổng thống Donald Trump. Cái vấn đề mà nói là, ủa tại sao thì tại giờ nghe đồn là lay off quá chừng, ở đâu cũng lay off, và tại sao cái số người xin trợ cấp thất nghiệp lại giảm đến 16.000 người. Cái số này cũng hơi khó chịu, phải không? Cái đường không biết nữa, thật sự là không biết nữa. Họ đưa ra report thì nói vậy. Tổng số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc chấm dứt vào ngày 25 tháng 1 là 207.000 người. Và nó giảm đến 16.000 người, chứ tôi biết. Bản tin kế tiếp là bản tin mà quý vị có thể nghe nhiều cánh tả truyền thông. Ok. Nhưng mà ví dụ hay lạ là tại sao chính quyền ông Trump không giải thích rõ cho quý vị về vấn đề này, hay là họ cũng không có nhiều thời giờ. Tại vì quý vị phải tự hiểu hay sao đó. Họ nghĩ là nếu anh thông minh, anh tự hiểu, tôi không cần giải thích nữa. Nhưng mà thôi, ví dụ nghĩ rằng chúng được giải thích luôn ha, tại vì nó cũng khó hiểu. Cái vấn đề vì ngày hôm nay thì ông Trump cũng có họp báo thì nói rằng sẽ bắt đầu đánh thuế lên cái tariff của Canada và Mỹ Tây Cơ 25%. Tức là sẽ đánh thuế lên những mặt hàng từ Canada và Mỹ Tây Cơ nhập vào Hoa Kỳ 25%. Ví dụ quý vị nói là tại sao vậy, làm như vậy thì chẳng khác nào kill đi cái inflation nữa. Tức là nó sẽ giúp cái inflation nó kill được trong thời gian mà chính phủ cố gắng để kiềm chế lạm phát, thì hạn chế hàng hóa, chẳng khác nào giúp cho cái inflation nó go back trở lại. À, cái vấn đề chỗ này. Quý vị có bao giờ đặt câu hỏi rằng tại sao đánh thuế Canada và Mỹ Tây Cơ, hai cái quốc gia sát biên Hoa Kỳ? Quý vị đặt câu hỏi thử chưa? Tại sao vậy? Không đánh thuế Việt Nam, không đánh thuế Thái Lan, không đánh thuế ở bên châu Âu, hoặc không đánh thuế ở bên Hàn Quốc, hoặc đánh thuế bên Đức. Tại sao lại đánh thuế ngay cái người hàng xóm của mình? Cái người hàng xóm mà luôn luôn kế bên mình mà đánh thuế. Thực sự ra câu người ta nói là bán bà con xa mua láng giềng gần là không áp dụng trong trường hợp này. Lý do tại sao? Giải thích nha. Quý vị biết rằng Canada và Mỹ Tây Cơ, hai quốc gia này rất là flavor Trung Quốc, thương lắm, thương Trung Quốc lắm, bởi vì Trung Quốc giúp cho họ rất nhiều tiền. Quý vị có thể qua Canada thấy rằng cái số dân Trung Quốc nó nhiều ơi là nhiều, đông ơi là đông, ngay cả thì thời gian điểm mà đứa con gái của cái tập đoàn ví dụ nhớ cái tập đoàn Huawei hả, đã bị bắt bên Canada, vì nhớ không, nhà cửa họ Trung Quốc mua nhà Canada rất là nhiều, thậm chí bây giờ Trung Quốc đang đánh qua Mỹ Tây Cơ rất là nhiều. Tí Dũng xin dùng cái từ mà chúng ta sẽ nhớ luôn nha, tức là cái từ gọi là rượu cũ nhưng mà cái bình mới. Tại sao Dũng dùng cái từ rượu cũ và bình mới lại chỗ này? Hoa Kỳ đánh thuế lên tất cả những mặt hàng Trung Quốc là 60%, 50%, additional 10% nữa là 60%. Một cái ly một đồng và Mỹ là sẽ đánh khoảng là 60 xu tiền thuế. Nếu mà cái giá trị một đồng đến 60 xu tiền thuế, Trung Quốc không có chịu nổi và họ đã mượn Canada và mượn Mỹ Tây Cơ. Chúng ta sẽ thấy những mặt hàng từ Mỹ Tây Cơ vào rất nhiều, thậm chí Mỹ Tây Cơ không làm mặt hàng đó. Thí dụ gì ha? Một cái đôi dép thiệt là đẹp, đôi dài thiệt là sang, tên là ví dụ như là fashion whatever, đây là made in Mexico. Mexico không có một cái sản xuất nào về dài hết. Một cái rổ hay cái gì đó, tất cả những mặt hàng Mỹ Tây Cơ tự nhiên cái đung một cái, Mỹ Tây Cơ sản xuất quá chừng hàng luôn. Ở đâu vậy? À, là như thế này. Trung Quốc ship tất cả những mặt hàng đó qua Mỹ Tây Cơ, nhưng mà cái tên của nó vẫn là Made in Mỹ Tây Cơ, is not made in China, no more. Chúng ta có thể dỡ lên cái áo ra đằng mặt, cái thác Made in Mỹ Tây Cơ, Made in Canada. Tức là những mặt hàng này nó hoàn toàn là từ Trung Quốc hết. Chỉ cần anh chỉ nhận mặt hàng này của tôi, anh lấy cái tên của anh để vô là anh có một số tiền hoa hồng. Quý vị hiểu điều nói chưa? Tức là tất cả những mặt hàng của Canada và Mỹ Tây Cơ nhập vào Mỹ là hoàn toàn nó là bình thì mới lắm, nhưng mà rượu bên trong là rượu cũ. Tức là tất cả những mặt hàng đó là từ Trung Quốc đưa vào. Và cái đánh thuế 25% này là một cái lời cảnh cáo nhẹ nhẹ. Hey, watch out. I know what you've done. Okay? Tức là chính phủ Hoa Kỳ nói rằng tôi biết bạn làm gì. Tại sao Việt Nam đánh thuế 10%? Nhưng mà đây là những cái mà Hoa Kỳ gửi một cái thông điệp đến toàn thế giới. Bạn cẩn thận, tôi biết những mặt hàng bạn gửi vô là từ đâu. Nên Trung Quốc đã gửi những cái mặt hàng, thậm chí bây giờ những mặt hàng gọi là những cái semiconductor, những cái mặt hàng về điện tử của Trung Quốc đưa vào Mỹ Tây Cơ, sửa lại thành là Made in Mỹ Tây Cơ. Thậm chí những cái xe của Mỹ đang chạy hiện tại bây giờ, dù không nói tên, nhưng mà hiện tại bây giờ ở Mỹ, xe Mỹ sản xuất luôn. Tức là chúng ta hãy mở ra là từ cái này chia Made in Mexico, Mexico. It's not Mexico or China. But Mexico chỉ sửa là Mexico sửa vào. Chúng ta thấy đằng sau này xe hư nhiều không? Xe recall nhiều không? That's a problem. That is a big problem. Xe, tất cả xe đang chạy, tắt máy đang chạy, bị bộ này hư, cực kỳ hư. Đó là cái problem. Nên, cái đánh thuế này, Tư Dũng cho rằng, it's good. It's good action. Để được tốt. Và sau này sẽ bắt đầu, những cái thuế này sẽ bắt đầu được. Nhưng, tại sao? Tư Dũng xin củng cố một điều nữa, để cho bị tin chắc nữa. Tất cả mặt hàng của Canada và Mỹ Tây Cơ bị đánh thuế 25%, riêng về dầu thô không đóng thuế. Ha! Dầu thô không đóng thuế. Tại sao vậy? Tôi có thể hỏi luôn nè. Ví dụ cái người đó, ủa tại sao đóng thuế dầu thô? Thì tôi sẽ trả lời là dầu thô, Trung Quốc không có làm ra dầu thô được. Trung Quốc chỉ mua dầu thô thôi. Trung Quốc không có bán dầu thô. Nên Trung Quốc không thể nào mà giải khờ ship dầu thô qua bên Mỹ Tây Cơ và bên Canada để bán lại cho Hoa Kỳ. Đúng không? Nên dầu thô, ông Trump không đóng thuế. Tại vì dầu thô là từ chính quốc gia này, tôi sẽ đưa luôn. Riêng về năm ngoái đó, điều tính năm ngoái thôi nha. Mỗi ngày Canada đưa vào Mỹ 4,6 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, và Mỹ Tây Cơ là 563,000 thùng dầu thô. Hoa Kỳ khai thác khoảng 13,5 triệu thùng dầu thô mỗi ngày. Tổng số nước Mỹ có khoảng 20,000,000 thùng dầu thô mỗi ngày. Nhưng tại sao xăng lại lên? Lý do vì chính phủ ông Biden bán dầu thô Trung Quốc. Rất là buồn. Tại bây giờ những cái bản tin này đưa ra cho vị thấy rõ rồi, vị thấy vào coi trong CNN, NBC, tất cả những cái cơ quan truyền thông đều nói cái vấn đề này hết. Tại vì dầu thô Hoa Kỳ dư xài là 20,000,000 thùng là dư xài, nhưng mà tại sao chúng ta lại không đủ xài mà tiền chúng ta lại trả quá trình cho dầu thô? Bởi vì chính quyền ông Biden bán dầu thô ra nước ngoài, đặc biệt bán cho Trung Quốc. Nên quý vị sẽ thấy dầu thô đã lên. Nhưng trong cái thời điểm mà ngay cái ngày 20 tháng 1 sau khi tuyên thệ nhậm chức, ông Trump nói rằng ông sẽ kéo dầu thô xuống half price trong một cái năm đầu tiên. Tức là từ đây đến năm 2026, chúng ta sẽ thấy xăng có thể xuống khoảng 1,5 đồng cho một gia lồng, có thể thấp hơn. Hy vọng là ông nói được làm được. Như là chờ xem. Và thì kế tiếp thì có liên quan đến cái bản tin này hơi thú vị. Tôi mình nói cái bản tin về thuốc gì ha. Nên opioid painkiller trong vòng hơn 12 năm. Và FDA đã approve một cái loại thuốc là Turnax. Cái này gọi là painkiller. Thì biết rằng trong thời khoảng 20-30 năm gần đây, với chính xác là hơn nữa, thì Hoa Kỳ đã dùng một cái dạng thuốc này gọi là opioid. Cái opioid này đã giúp cho những cái người mà bị đau nhức mãn tính đó, họ uống để họ trị như đau xương thống sống nè, hay là những cái bệnh xương khớp vân vân, hay là bị arthritis tay chân, họ uống cái thuốc này để họ giảm đi cái cơn đau của họ. Đơn giản cái thuốc này nó vào cái tê liệt thần kinh mình, nó làm cho mình nó không có đau vậy thôi. Thì cái thuốc này nó có một cái dạng chất kích thích trong đó, hay nói thẳng là nó có chất bạch phiến đi ha, hay là chất cocaine đó, để làm cho người ta nghiện. Và Hoa Kỳ cũng vài triệu người đã nghiện rồi, và cái sự xu gọi là thư kiện nó lên hiện tại này, và cái thuốc này bị bán, nó bị không có bán nhiều nữa. Và sau hơn mười mấy năm thì FDA đã file down ra và đã chấp nhận một cái loại thuốc của Vertex Pharmaceutical, một cái công ty dược, đã đưa cái loại thuốc này mà khoảng 15 đồng rưỡi một viên thôi à. Nếu mà chúng ta không có tòa thì ta mua được, bác sĩ đưa ra thì mà được, mà cái thuốc này nó sẽ giúp cho bị erythropoietin, nó báo cho bị là không có bị đau nữa, vân vân. Thì cũng chúc mừng cho những người nào mà bị đau, gọi là đau nhất thì là bây giờ có thuốc rồi, và uống thuốc này đặc biệt là nó không có bị nghiện trong cái long run. Ok, bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, bản tin rất là thú vị, cái từ bản tin này bị nghe và thấy rằng ví dụ nghe cũng rất là buồn cười. Hiện tại bây giờ chính phủ Hoa Kỳ, do cái cô mà thư ký cô đã nói buổi sáng ngày hôm nay, cô nói là hiện tại Hoa Kỳ đang điều tra một cái số tiền không phải là nhỏ, 50 triệu Mỹ Kim, chính quyền ông Biden đã gửi qua 50 triệu tổng số sản phẩm cho condom. Condom là cái bịch bao cao su đó, cái gọi là bao cao su mà gọi là sao ta? Việt Nam mình gọi là áo mưa hả? Bao cao su đó, condom đó, để mà phải dùng những giải thích sao mà không hiểu, nhưng mà cái túi bao cao su hả? Chống mang thai đó, thì người thai à, bao cao su người thai đó, gửi vào bên Gaza, dãy Gaza, 50 triệu, giá trị 50 triệu đô về bao cao su. Condom. Và điều tra lại là ủa tại sao? Ủa bên Gaza tại sao phải gửi cái condom qua bên Gaza làm gì? Có liên quan gì Hoa Kỳ? Tại sao không gửi cho người dân Hoa Kỳ, quăng ngay cho người dân Hoa Kỳ mà đi gửi qua Gaza làm gì? What's wrong with that? Và sau khi mà điều tra rồi đó, họ mới gửi một cái thơ đến cho một cái công ty sản xuất mà có liên hệ với chính phủ của Biden để gửi cái condom đi đó. Tại mua từ Mỹ mà, là Jordan. Jordan là một cái công ty sản xuất nổi tiếng về bao cao su của Mỹ. Và họ mới đưa tất cả giấy tờ ra. À, cái này mới là quan trọng đấy vị. Giấy trắng mực đen nha. Jordan nói rằng chúng tôi chỉ có bán 45.680 đồng tiền condom cho chính phủ. Chúng tôi có ship đúng, có ship qua Gaza. Nhưng mà đưa văn phòng chính phủ đưa ra đó là 50 triệu để mua condom. Thì hai cái này đưa vô thì hoàn toàn con số nó trên là khủng hoảng luôn. Và con số trên 40 mấy triệu Mỹ Kim kia nó đang đi về đâu? Đang điều tra cái việc, đang điều tra. Mà cái vấn đề điều tra, dù không biết điều tra thì kể đi. Nhưng mà cái vấn đề là tại sao chính phủ Hoa Kỳ lại gửi condom qua bên dãy Gaza làm cái gì? Tổng số tiền mà chính phủ Hoa Kỳ thời ông Biden đó, riêng về năm 2024 đó, họ gửi ra nước ngoài 13.9 tỷ. Chỉ có năm 2024 thôi nha, năm ngoái thôi đó, là 13.9 tỷ. Và trong đó người Mỹ đang rất là cần tiền, mà ngày tiền thuế quý vị đó, vị tiền thuế của quý vị đó, quý vị thật sự cũng không hiểu làm sao vị vẫn tiếp tục cho rằng I don't know, mình không biết, nhưng mà quý vị mà vẫn tiếp tục ủng hộ cho cái đám mà của bên chính quyền ông Biden thì cũng thật sự ra I'm sorry. Xin chào anh Dũng Nghiêm.
Chắc chính quyền Tổng thống Biden sợ rằng nếu mà không gửi condom qua cho bên dãy Gaza thì không ngừa thai được, thì Hamas sẽ đẻ thêm nhiều khủng bố con nữa, Tiến Dũng.
Cũng good idea. Good idea.
Với Dũng em cũng có một cái câu hỏi dành cho Tiến Dũng, rằng hồi nãy Tiến Dũng có chia sẻ cái bản tin rằng sắp tới đây thì chính quyền Tổng thống Trump có áp thuế 25% cho hai cái nước kế bên mình là Canada và Mexico đó. Thì mình hiểu lý do rồi, lý do là ông áp thuế là vì cái chính sách di dân Mexico và Canada để cho di dân tràn ngập vào Mỹ, và thứ hai nữa là để cho fentanyl vào Mỹ. Và cái quan trọng nhất như nãy Tiến Dũng có chia sẻ là những mặt hàng của Mexico và Canada đều là hàng của Trung Quốc hết, bình mới, rượu cũ hết. Thì dĩ nhiên mình không khuyến khích, khi mình hiểu được lý do này rồi thì mình cũng không có khuyến khích mọi người tiếp tục ủng hộ hàng của Mexico và Canada. Nhưng mà có một số cơ sở thương mại của người Việt Nam mình đã lỡ order nhập hàng từ trước đây của Mexico và Canada rồi, thì với người ta sợ cái chính sách thuế sắp tới đây của Tổng thống Trump, thì theo Tiến Dũng thì những người đó có cần thiết phải tích trữ hàng trước khi cái thuế này áp dụng không? Có cần thiết làm điều đó không, Tiến Dũng?
Nếu mà đứng vào cái cương vị của một cái người làm business á, thì Tiến Dũng hoàn toàn thông cảm với vấn đề đó. Chúng ta biết rằng Việt Nam mình thì gọi là đầu cơ tích trữ, đúng không? Nếu mà quý vị không làm business thì chúng ta dễ dàng chỉ trích cái vấn đề đó lắm. Nhưng mà nói về thương mại, thương trường là chiến trường. Chúng ta phải làm cách nào mà thắng được cái thương trường đó bằng mọi cách, bằng mọi giá. Chúng ta phải giữ được cái foundation hay là một cái business chúng ta nó phải nằm ở trong cái mức standard. Thì như anh Dũng Nghiêm nói thì Dũng hoàn toàn thông cảm. Nếu mà bị mua đồ để mà chống lại hay là để chuẩn bị trước cho cái thuế 25%, I'm okay with that. Thì Dũng hoàn toàn thông cảm vấn đề đó. Còn một cái người đứng một cái business thì Dũng thấy rằng okay, cái điều đó thì nên làm. Chúng ta save a lot of money. Còn mặt khác thì cứ thấy số người chỉ trích là tại sao làm như vậy. Nhưng mà ví dụ như nói, Dũng Nghiêm nói thì hai mặt, hai cái point of view hoàn toàn nó khác nhau. Bởi vì hai cái kinh nghiệm của hai bên hoàn toàn nó khác nhau. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vòng qua Tết thiệt là vui vẻ, phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý khán giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng thứ hai tuần sau cũng vào giờ này.